theo Class, Walmart có bước đột phá thực sự khi tập đoàn này nhận ra rằng để giảm chi phí vận hành thì Walmart phải một mặt cứng rắn trong đàm phán về giá với các nhà sản xuất, mặt khác cũng phải hợp tác với họ để tạo giá trị cho cả hai bên theo chiều ngang. Walmart là một trong những công ty đầu tiên dùng máy tính để theo dõi việc bán và kiểm kê hàng, cũng như là người tiên phong trong việc phát triển một mạng lưới được vi tính hóa để chia sẻ thông tin với nhà cung cấp. Phương châm của Walmart là mọi người càng biết nhiều về những sản phẩm khách hàng lấy ra khỏi giá để hàng, thì việc mua hàng của Walmart càng hiệu quả và những nhà cung cấp càng có thể đáp ứng nhanh với nhu cầu thay đổi của thị trường. Năm 1983, Walmart đầu tư vào những khu bán lẻ nơi mà nó có thể cùng lúc ghi nhận việc bán hàng và theo dõi việc giảm hàng tồn kho nhằm nhanh chóng cung ứng tiếp hàng hóa. 4 năm sau, công ty này lắp đặt một hệ thống vệ tinh quy mô lớn nối tất cả các cửa hàng với các trụ sở công ty nhằm cung cấp số liệu tồn kho thực tế cho hệ thống máy tính trung tâm của Walmart, tạo điều kiện cho một chuỗi cung ra đời và được bôi trơn bằng thông tin và do đó tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Ngày nay, nhà cung cấp chính có thể tiếp cận với hệ thống mạng ngoại vi tư nhân quản lý bán lẻ của Walmart để kiểm tra chính xác việc hàng hóa được bán như thế nào và khi nào cần cung cấp tiếp để lên kế hoạch sản xuất. Công khai các cơ sở dữ liệu về bán hàng và hàng tồn kho cho các nhà cung cấp chính là nguyên nhân khiến Walmart lớn mạnh như ngày nay. Rena Kranovsky, đối tác quan trọng tại công ty J.C. Williams Group, một hãng tư vấn bán lẻ có trụ sở tại Toronto, đã nói như vậy. Trong bài báo Computer World 2002 về Walmart, ông nói thêm, trong khi các đối thủ cạnh tranh giữ chặt thông tin bán hàng, thì Walmart tiếp cận các nhà cung cấp với tư cách là những đối tác không phải những đối thủ. Bằng việc thực hiện một chương trình bổ sung, dự đoán và lên kế hoạch mang tính hợp tác, Walmart đã bắt đầu một chương trình quản lý hàng tồn kho đúng thời điểm, giúp tập đoàn này giảm chi phí cho cả các cơ sở bán lẻ và các nhà cung cấp. Kranovsky cũng cho rằng, chính điều đó làm giảm thiểu lượng hàng tồn kho dư thừa trong chuỗi cung. Chỉ nhờ việc vận hành hiệu quả chuỗi cung này, Walmart đã tiết kiệm được từ 5 đến 10% chi phí cho hàng hóa so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh của mình. Ngày nay, trong phát minh mới nhất về chuỗi cung, Walmart sử dụng RFID, những vi mạch nhận biết tần số radio, để gắn lên các tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và các thùng đựng hàng được vận chuyển đến Walmart, thay thế cho mã vạch loại nhãn phải được quét riêng lẻ và có thể bị rách hoặc là bẩn. Vào tháng 6 năm 2003, Walmart đã thông báo cho 100 nhà cung cấp hàng đầu của mình rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, tất cả các tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và thùng đựng được hàng vận chuyển đến Walmart đều phải được đính kèm những nhãn RFID. Theo tạp chí RFID, RFID là một thuật ngữ kỹ thuật chỉ công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để tự động nhận dạng người hoặc vật thể. Có rất nhiều cách để nhận dạng, nhưng cách phổ biến nhất là lưu giữ số theo thứ tự để nhận dạng người hoặc vật và có thể có cả những thông tin khác trên một vi mạch có gắn anten. Vi mạch cùng với anten đính kèm được gọi là bộ chuyển mã RFID hoặc nhãn RFID. Đầu độc sẽ chuyển sóng vô tuyến từ nhãn này thành thông tin dạng số để có thể đưa vào máy tính và sử dụng. RFID sẽ cho phép Walmart theo dõi bất kỳ tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và thùng đựng hàng tại bất cứ giai đoạn nào trong chuỗi và biết chính xác sản phẩm nào từ nhà sản xuất nào nằm ở bên trong cùng với ngày hết hạn. Nếu một hàng hóa phải được bảo quản tại một nhiệt độ nhất định, nhãn RFID sẽ báo cho Walmart nhiệt độ hiện tại là quá cao hay quá thấp, vì mỗi nhãn này trị giá khoảng 20 cent hiện nay. Walmart chỉ sử dụng nó cho các thùng và tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ lớn, chứ không dùng cho các hàng hóa riêng lẻ. Đây rõ ràng là xu thế cho tương lai, công nghệ RFID và những công cụ phân tích mệnh lệnh tinh xảo có thể điều hành hoạt động thị trường siêu nhỏ, đang nhanh chóng đưa chúng ta đến điểm tối ưu của công nghiệp, mức cân bằng tuyệt đối giữa cung và cầu. Roland Ford, phó chủ tịch hậu cần của Walmart cho rằng, khi có RFID bạn có thêm những nhìn nhận sâu sắc hơn. Thậm chí bạn có thể nói nhanh hơn, cửa hàng nào bán nhiều loại dầu gội đầu nào, ngày thứ 6 hơn ngày thứ 7, và liệu người gốc Tây Ban Nha có thích mua bán vào tối thứ 7 hơn, tối thứ 2, tại các cửa hàng ở nơi họ sống hay không. Ford nói thêm, khi tất cả các thông tin này được nạp vào các mô hình phân tích nhu cầu, chúng ta có thể quyết định hiệu quả hơn thời điểm sản xuất một hàng hóa, thời điểm vận chuyển và giao hàng hóa đó, chính xác tại vị trí nào trên xe tải để hàng hóa có thể được bốc dỡ hiệu quả hơn. Chúng ta đã từng phải đếm từng hàng hóa và quét hàng hóa đó khi nhận hàng. Điều này làm đình trệ việc cung hàng. Ngày nay, với RFID, chúng ta sẽ chỉ cần quét toàn bộ tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và nó sẽ nói với bạn toàn bộ thông tin về 30 loại hàng hóa bạn đã đặt hàng. Và mỗi một thùng hàng còn nói cho bạn biết tôi là ai, tôi cảm thấy như thế nào, tôi có màu gì và liệu tôi có đang trong trạng thái tốt hay không. Điều này giúp việc nhận hàng đơn giản hơn nhiều. Jenny Harrington, người phát ngôn của Procter & Gamble, nói với Salon.com ngày 20 tháng 9 năm 2004 về việc Walmart chuyển sang sử dụng RFID như sau. Chúng ta nhận thấy rằng điều này mang lại lợi ích cho toàn chuỗi cung. Hiện nay mức hàng hóa đã bán hết cao hơn mức mà chúng ta mong muốn và chắc chắn là cao hơn nhiều so với mức mà khách hàng muốn. và chúng ta tin rằng công nghệ này sẽ giúp giữ hàng hóa thường xuyên có mặt trên giá để hàng. RFID cũng cho phép chuỗi cung thích ứng nhanh hơn so với thực tế. Các nhân viên Walmart nói với tôi, khi có bão, Walmart biết rằng mọi người sẽ ăn những thứ kiểu như Pop-Tarts, loại đồ ăn dễ dự trữ không bị hỏng, cũng như các cửa hàng của họ đã bán rất nhiều trò chơi điện tử dành cho trẻ em, không cần dùng điện và có thể thay thế TV. Walmart cũng biết rằng, khi các cơn bão kéo đến, mọi người có xu hướng uống bia nhiều hơn. Do đó, ngay khi nhân viên phụ trách khí tượng của Walmart báo cho trung tâm một cơn bão đổ bộ vào Florida, chuỗi cung của Walmart tự động điều chỉnh hàng hóa cho các cửa hàng tại Florida. Đầu tiên là nhiều bia, sau đó là nhiều Pop-Tarts. Walmart luôn tìm kiếm những phương thức hợp tác mới với khách hàng. Gần đây nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, Walmart nhận thấy rằng tại khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha sinh sống, mọi người thường không quan hệ với ngân hàng và do đó không thể mua hàng tại các cửa hàng thanh toán bằng séc. Vì vậy, Walmart đã tạo điều kiện cho họ được lựa chọn các phương thức thanh toán như thanh toán séc, thư chuyển tiền, chuyển khoản và thậm chí cả dịch vụ thanh toán hóa đơn cho các mặt hàng thông thường, giống kiểu các hóa đơn tiền điện với mức phí rất thấp. Walmart đã thực hiện phương thức này trong nội bộ cho các nhân viên của mình và nay đơn giản là chuyển sang kinh doanh với các đối tượng bên ngoài. Lợi bất cập hại. Không may cho Walmart chính những nhân tố dẫn đến khuynh hướng đổi mới không ngừng của tập đoàn, sự tách biệt với thế giới bên ngoài, nhu cầu khai thác từ nội lực và nhu cầu nối các vùng hẻo lánh với chuỗi cung toàn cầu đã khiến cho tập đoàn này phải đối mặt với những khó khăn. Sam Walton không chỉ liên tục đưa ra yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình cải tiến chuỗi cung của Walmart, mà còn chấp nhận đưa tập đoàn này trải qua một giai đoạn đầy khắc nghiệt. Tôi muốn nói về những sự kiện xảy ra gần đây của Walmart, từ việc khóa chặt các nhân viên trong các cửa hàng suốt đêm, hay cho phép các nhà thầu sử dụng những người nhập cư bất hợp pháp làm bảo vệ, đến việc đứng ra kháng kiện trong vụ kiện tụng tập thể về quyền công dân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, hay từ chối không đưa lên kệ bán báo một số loại tạp chí như tạp chí Playboy, ngay ở những thị trấn rất nhỏ, nơi Walmart hầu như là nhà phân phối duy nhất đối với các tạp chí trên. Ngoài ra, một số đối thủ cạnh tranh lớn của Walmart còn phàn nàn rằng họ phải cắt giảm những lợi ích về kinh tế và có chính sách tiền lương thắt chặt hơn để cạnh tranh với Walmart khi tập đoàn này trả lương và chi phí khác thấp hơn hầu hết các công ty lớn. Chúng tôi sẽ trình bày thêm ở phần sau. Hy vọng rằng những phản ứng gay gắt từ phía công luận nhằm vào Walmart trong những năm qua sẽ khiến tập đoàn này hiểu ra rằng có một ranh giới giữa việc duy trì một chuỗi cung toàn cầu siêu hiệu quả, giúp tiết kiệm tiền và nâng cao mức sống, và việc cắt giảm chi phí và lợi nhuận cận biên đến một mức độ mà mỗi phúc lợi mới do chuỗi cung tạo ra cũng đồng nghĩa với một loại phúc lợi khác bị cắt mất. Walmart là một tập đoàn khổng lồ, tập đoàn này có quá nhiều tiềm lực để có thể nghiền nát bất kỳ nhà cung cấp nào đến đồng xu cuối cùng. Thêm nữa, Walmart không phải lúc nào cũng do dự trước việc sử dụng khả năng của mình để khiến các nhà cung cấp nội địa và nước ngoài chống lại nhau. Một số nhà cung cấp đã tìm ra cách để phát triển dưới áp lực này và trở nên mạnh hơn. Nếu tất cả các nhà cung cấp đều bị Walmart bóp nghẹt, Walmart sẽ không có nhà cung cấp nào cả. Do đó, hiển nhiên là nhiều nhà cung cấp đã làm ăn phát đạt trong vai trò là đối tác của Walmart. Tuy nhiên, cũng không nghi ngờ gì về việc một số nhà cung cấp đã chịu những áp lực không ngừng về giá của Walmart lên chính sách tiền lương và phúc lợi thấp hơn cho nhân viên của họ, hay đề phòng bằng cách chuyển hoạt động kinh doanh đến Trung Quốc, nơi chuỗi cung của Walmart đã thu hút 18 tỷ đô la giá trị hàng hóa năm 2004 từ 5.000 nhà cung cấp Trung Quốc. Nếu Walmart là một nền kinh tế riêng, nó có thể được xếp hạng là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên cả Nga, Australia và Canada. Su Jun, phát ngôn viên của Walmart Trung Quốc, đã phát biểu như vậy với China Business Weekly ngày 29 tháng 11 năm 2004. Thế hệ lãnh đạo sau Sam Walton dường như đã nhận ra rằng họ có cả ý tưởng và thực tiễn để giải quyết vấn đề trên. Chúng ta chờ xem Walmart sẽ được giải quyết đến đâu. Tuy nhiên, khi tôi hỏi trực tiếp giám đốc điều hành của Walmart, Ashley Scott Jr., về những vấn đề này, ông đã không né tránh. Trên thực tế, ông muốn nói về điều này như sau. Những gì mà tôi nghĩ mình phải làm là thể chế hóa những cảm nhận về nghĩa vụ đối với cộng đồng, giống như việc chúng tôi đã thể chế hóa những cam kết của mình với khách hàng. Ông nói thêm, thế giới đã thay đổi và chúng tôi đã để lỡ điều đó. Chúng tôi đã nghĩ rằng những dự định tốt, những cửa hàng chất lượng và giá cả phù hợp sẽ khiến khách hàng tha thứ cho những gì chúng tôi chưa làm tốt, nhưng chúng tôi đã sai. Ông tiếp, trong một số lĩnh vực chúng ta không thể làm tốt đến mức chúng ta cần làm như thế, mà chỉ có thể cố gắng làm tốt hơn mà thôi. Walmart nhấn mạnh, tập đoàn không phải chịu trách nhiệm về việc chuyển sản xuất hàng hóa ra nước ngoài. Class nói, chúng ta sẽ có lợi hơn nếu chúng ta có thể mua hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ. Tôi đã mất 2 năm đi khắp đất nước này cố gắng thuyết phục mọi người sản xuất hàng hóa ở đây. Chúng tôi sẵn sàng trả giá đắt hơn để mua hàng tại đây, bởi vì việc sản xuất sẽ thúc đẩy sự phát triển cho thị trấn này, tạo thêm việc làm cho những người mua hàng tại các cửa hàng của chúng tôi. Senio có một nhà máy tại đây, tức là Arkansas, sản xuất TV cho Sears, và khi Sears các hợp đồng với họ, họ quyết định đóng cửa nhà máy và chuyển một phần nhà máy tới Mexico và một phần tới châu Á. Thống đốc bang đã đặt vấn đề, liệu chúng tôi có thể giúp bang về vấn đề này? Chúng tôi đã quyết định sẽ mua những TV của Senio nếu họ giữ lại nhà máy ở Arkansas, nhưng họ đã không muốn làm vậy. Họ muốn chuyển đi và thống đốc bang thậm chí đã nói chuyện với gia đình sở hữu người Nhật, cố gắng thuyết phục họ ở lại. Nhờ vào nỗ lực của ngài thống đốc và của chúng tôi đã thuyết phục được họ ở lại. Ngày nay Senio là nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới. Chúng tôi vừa mua chiếc TV thứ 50 triệu từ tập đoàn này. Tuy nhiên hầu hết mọi người ở đất nước này chỉ muốn từ bỏ quá trình sản xuất. Họ nói rằng tôi muốn bán cho bạn, nhưng tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về những tòa nhà và những người công nhân và chăm sóc y tế. Tôi muốn khai thác điều này từ đâu đó. Do đó chúng tôi bị buộc phải tìm kiếm hàng hóa từ những nơi khác trên thế giới. Ông nói thêm, một trong những điều tôi lo ngại là với việc chuyển sản xuất ra Hoa Kỳ và đến một ngày tất cả chúng ta sẽ chỉ có thể bán hamburger cho nhau. Cách tốt nhất để chiêm nghiệm sức mạnh làm phản thế giới của Walmart là viếng thăm Nhật Bản. Thiếu tướng hải quân Matthew Conbras Perry đã khai phá một xã hội Nhật Bản khá giống với phương Tây vào ngày 8 tháng 7 năm 1853 khi ông cập bến tại vịnh Edo, Tokyo cùng với 4 chiếc tàu thủy hơi nước màu đen lớn trang bị đầy súng. Theo địa chỉ trang web của Trung tâm Lịch sử Hàng hải, người Nhật thậm chí không thể tin rằng có những chiếc tàu như thế tồn tại trên đời đã bị choáng váng và nghĩ rằng đó là những con rồng khổng lồ đang nhả khói. Một năm sau, vào ngày 31 tháng 3 năm 1854, Thiếu tướng Perry quay lại Nhật Bản để ký hiệp ước Kanagawa cho phép các tàu lớn của Hoa Kỳ được quyền cập bến tại các cảng biển của Shimoda và Hakodate và mở lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Shimoda. Hiệp ước này đã mở đường cho thương mại phát triển bùng nổ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, đưa Nhật Bản đến với thế giới phương Tây và rộng hơn là làm hiện đại hóa đất nước Nhật Bản, khiến Nhật Bản nhận ra mình đã lạc hậu ở mức nào và từ đó nỗ lực hết mình để đuổi kịp thế giới. Và họ đã làm được điều đó. Trong rất nhiều lĩnh vực, từ ô tô, hàng điện tử dân dụng cho đến các công cụ máy móc, từ máy nghe nhạc Sony Walkman cho đến chiếc xe ô tô Lexus, người Nhật đã học hỏi được mọi bài học từ phương Tây mà họ có thể học, rồi sau đó vượt lên đánh bại chúng ta bằng chính vũ khí của chúng ta. Ngoài trừ một lĩnh vực, bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ với giá rẻ, Nhật Bản có thể tạo ra các sản phẩm Sony không giống ai, nhưng khi mang chúng ra bán với giá rẻ thì lại là một chuyện khác. Gần 150 năm sau khi Thiếu tướng Perry ký hiệp ước trên, một hiệp ước ít được biết đến hơn cũng đã được ký. Thực ra có thể gọi đây là một bản thỏa thuận đối tác kinh doanh, đó là hiệp ước Jeju Walmart năm 2003. Không như Thiếu tướng Perry, Walmart không dùng cơ bắp để mở đường vào Nhật Bản với những chiếc tàu chiến. Chính danh tiếng đã khiến cho Jeju phải mời Walmart bước vào thị trường Nhật Bản, để sau đó hãng này khá vất vả chống chèo để thích ứng với công thức Walmart ở Nhật Bản, một đất nước vốn khét tiếng trong việc chống lại các cửa hàng bán hàng số lượng lớn, giảm giá. Khi tôi đi tàu từ Tokyo đến Numazu, nơi có cửa hàng đầu tiên của Jeju sử dụng phương pháp Walmart, người phiên dịch của tờ The New York Times đã chỉ ra rằng cửa hàng này nằm cách Shimoda, nơi có tổng lãnh sự quán Mỹ đầu tiên khoảng 100 dặm. Thiếu tướng Perry có lẽ cũng thích mua sắm ở cửa hàng Jeju mới, nơi vang lên lanh lảnh khắp nơi là thứ âm nhạc với giai điệu phương Tây, được cố tình sắp đặt nhằm lôi kéo khách chất đầy hàng lên xe, và là nơi bạn có thể mua một bộ com lê nam sản xuất tại Trung Quốc với giá 65 đô la Mỹ và một chiếc sơ mi trắng để mặc kèm chỉ với giá là 5 đô la Mỹ. Đó là những gì người ta dùng để chỉ Walmart, EDLP, chính sách giá thấp mỗi ngày và cũng là câu cửa miệng về Walmart đầu tiên được nói đến ở Nhật Bản. Tác động làm phản của Walmart không chỉ thể hiện ở cách bài trí trong cửa hàng Jeju ở Numazu, không chỉ ở chính sách giá thấp mỗi ngày, mà cả ở những lối đi rộng rãi giữa các kệ hàng, những lô hàng gia dụng lớn, những nhãn lớn ghi giá thấp nhất của mỗi chủng loại hàng và cả ở hệ thống máy tính chữ của Walmart giúp người quản lý cửa hàng có thể nhanh chóng điều chỉnh hàng trong kho. Tôi đã hỏi giám đốc điều hành của Jeju, Masao Kiyuchi, tại sao ông lại quyết định chọn hướng đi của Walmart. Ông giải thích, lần đầu tiên tôi biết về Walmart là 15 năm trước đây. Tôi đến Dallas để xem các cửa hàng của Walmart và tôi đã nghĩ đây là một phương pháp rất có lý. Có hai điều đáng chú ý. Thứ nhất là những nhãn ghi giá khiến mọi người rất dễ hiểu. Ông nói tiếp, thứ hai là người Nhật đã nghĩ rằng một cửa hàng giảm giá tức là một cửa hàng bán những hàng hóa rẻ tiền ở mức giá rẻ. Nhưng khi mua sắm ở Walmart, ngắm nhìn mọi thứ từ chiếc TV màn hình phẳng đến những sản phẩm được ưa chuộng của các hãng danh tiếng hàng đầu, ông nhận ra rằng Walmart là nơi bán những hàng hóa chất lượng tốt với mức giá thấp. Tại cửa hàng Dallas, tôi đã chụp ảnh rồi mang những bức ảnh này về cho các đồng nghiệp ở Jeju và nói, nhìn này, chúng ta phải xem Walmart đang làm gì ở nửa bên kia hành tinh. Tuy nhiên đưa ra những bức ảnh chưa đủ sức thuyết phục, bởi vì làm sao bạn có thể hiểu hết mọi điều khi chỉ nhìn vào một bức ảnh. Kiyuchi nhớ lại, thậm chí Kiyuchi đã tiếp nhận Walmart và họ đã ký một bản thỏa thuận hợp tác. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, Walmart mua lại một phần của Jeju, đổi lại Walmart dạy cho Jeju chiêu kinh doanh độc nhất của mình, chủ cung toàn cầu mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất ở mức giá thấp nhất. Mặc dù vậy, Kiyuchi nói cho tôi biết có một vấn đề lớn mà Jeju đã dạy cho Walmart, đó là làm thế nào để bán cá tươi, các cửa hàng giảm giá và siêu thị Nhật đều có những khu bán hàng tạp phẩm và họ biết cách tích trữ cá cho những khách hàng người Nhật rất tin tưởng. Seiyu sẽ giảm cá rất nhiều lần trong ngày phụ thuộc vào mức độ tươi giảm dần của cá. Kyuchi nói Walmart không hiểu về cá tươi, chúng tôi chỉ mong họ giúp chúng tôi những hàng hóa thông thường mà thôi. Hãy cho Walmart thời gian, tôi đoán rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy sushi mang thương hiệu Walmart. Tốt nhất ai đó hãy cảnh báo cho những chú cá ngừ. Nhân tố làm phận thứ 8, thuê bên ngoài làm. Anh chàng trong chiếc quần cọc màu nâu nực cười đang thực sự làm gì? Một trong những điều thú vị nhất khi tôi nghiên cứu cuốn sách này là việc phát hiện ra những điều ở xung quanh mà trước đó tôi không hề biết. Không có gì thú vị và bất ngờ hơn việc kéo được bức màn che của UPS, dịch vụ bưu phẩm liên hiệp. Vâng, đó là cụm từ chỉ những người diện quần cọc màu nâu mặc ở nhà và lái những chiếc xe tải nâu xấu xí. Tôi đã bừng tỉnh khi nhận ra rằng chính UPS già nua xấu xí ấy lại là một nhân tố mạnh mẽ làm phẳng thế giới. Một lần nữa, chính thầy giáo người Ấn Độ của tôi, Nandan Nilekani, giám đốc điều hành của Infosys, đã cảnh báo tôi điều đó. Một ngày ông nói với tôi trên điện thoại từ Bangalore, FedEx và UPS là một trong những nhân tố làm phẳng của bạn. Họ không chỉ giao những kiện hàng, họ còn làm công tác hậu cần. Một cách tự nhiên tôi ghi lại ý nghĩ này ngay lập tức để kiểm chứng sau, vì tôi không hiểu ông ta muốn nói gì. Vài tháng sau tôi đến Trung Quốc, trong khi đang buồn rầu ở đó vì chậm máy bay vào buổi đêm và xem kênh CNN để giết thời gian chờ trời sáng. Bỗng dưng có một chương trình thương mại về UPS và hàng chữ phụ đề là câu khẩu hiệu mới của UPS, thế giới của bạn đã được đồng bộ hóa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, đây hẳn là điều mà Nandan nói tới. Tôi hiểu ra rằng UPS không chỉ chuyển phát các gói hàng, hẳn đã làm đồng bộ hóa chuỗi cung toàn cầu cho các công ty, bất kể lớn hay nhỏ. Ngày hôm sau tôi đã xin một cuộc hẹn để thăm trụ sở của UPS tại Atlanta. Sau đó tôi đã thăm một vòng khu phân phối UPS Worldport gắn liền với sân bay quốc tế Louisville, nơi các chuyến bay chở hàng của UPS thống trị hàng đêm và các kiện hàng được chở đến từ khắp nơi trên thế giới, được phân loại và rồi lại được chở đi chỉ sau đó vài giờ. Đội bay của UPS có 270 máy bay, là hãng hàng không lớn thứ 11 trên thế giới. Những gì mà tôi khám phá từ những chuyến thăm này là đây không phải UPS của thế hệ cha bạn. Vâng, đành rằng phần lớn và phần khá lớn trong số 35 tỷ đô la doanh số bán hàng của UPS còn do chuyển phát bằng đường biển hơn 13,5 triệu kiện hàng một ngày từ điểm A đến điểm B. Nhưng đằng sau vẻ ngoài vô thưởng vô phạt ấy, công ty vốn thành lập tại Seattle năm 1907 với tư cách một nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát này đã tự đầu tư mình để trở thành một nhà quản lý chuỗi cung hàng đầy năng động. Nghiên cứu điều này, nếu bạn sở hữu một chiếc máy tính xách tay hiệu Toshiba trong thời hạn bảo hành và chẳng may bị hỏng, bạn sẽ gọi Toshiba để sửa. Toshiba sẽ yêu cầu bạn mang đến nhà kho của UPS để công ty này vận chuyển đến Toshiba. Sau đó máy tính được sửa và chuyển lại cho bạn. Nhưng ở đây có một điều họ không nói với bạn, UPS chẳng hề chuyển chiếc máy tính Toshiba của bạn đi đâu cả. Thực ra, UPS sửa chữa máy tính trong một nhà xưởng chuyên về máy tính và máy in do UPS điều hành tại cơ sở ở Louisville. Tôi đã đến thăm cơ sở đó, cứ ngỡ là sẽ chỉ nhìn thấy các kiện hàng xung quanh. Nhưng không, thay vào đó, tôi phải mặc vào người một chiếc áo khoác màu xanh và một căn phòng cực kỳ sạch sẽ và ngắm nhìn các nhân viên UPS đang thay bản vi mạch của chiếc máy tính xách tay Toshiba bị hỏng. Nhiều năm trước đây, hình ảnh Toshiba đã từng bị coi là có vấn đề khi nhiều khách hàng phàn nàn rằng quá trình sửa chữa những máy móc bị hỏng thường diễn ra quá chậm. Vì vậy, Toshiba đã gặp UPS và đề nghị thiết kế một hệ thống tốt hơn. UPS nói, xem này, thay vì việc chúng tôi phải lấy máy hỏng hóc từ khách hàng mang đến cơ sở UPS để từ đó chuyển đến cho bạn để bạn sửa chữa và rồi lại phải mang ngược lại từng ấy quãng đường để trả cho khách, hãy để chúng tôi cắt hết những khâu trung gian. Chúng tôi, UPS, sẽ lấy hàng về, tự sửa rồi chuyển trả khách hàng ngay lập tức. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể gửi chiếc máy tính Toshiba của mình đi sửa hôm nay. Máy tính sẽ được sửa vào ngày mai và bạn có thể nhận lại vào ngày kia. Những nhân viên sửa chữa của UPS đều được Toshiba công nhận và do vậy mọi phàn nàn biến mất tức thì. Tuy nhiên đây chỉ là một trong số rất ít dịch vụ mà UPS làm ngày nay. Muốn ăn bánh pizza Papa John vào đêm khuya? Nếu bạn nhìn thấy một chiếc xe tải cung ứng hàng mang nhãn hiệu Papa John chạy qua và họ lái xe do ai cung cấp và việc cung ứng các hàng hóa như cà chua, nước sốt pizza và hành do ai lên lịch, xin thưa đó chính là UPS. Ngày nay UPS đã thâm nhập vào hoạt động bên trong của rất nhiều công ty, chịu trách nhiệm về những chiếc xe mang nhãn hiệu công ty đó và đảm bảo việc giao nhận đúng giờ. Như trong trường hợp Papa John chẳng hạn, UPS nhận một bánh pizza từ lò bánh và đưa đến cửa hàng tiêu thụ vào thời điểm chính xác mỗi ngày. Nếu bạn quá mệt mỏi khi đi tìm mua giày tennis trong các trung tâm mua sắm, hãy lên mạng và đặt một đôi giày hiệu Nike trên trang web của công ty này. Lệnh mua hàng thực ra được chuyển đến UPS và nhân viên của UPS sẽ chọn, kiểm tra, đóng gói và chuyển một đôi giày đến bạn thay cho Nike trực tuyến từ một nhà kho ở Kentucky do UPS quản lý. Cũng tương tự như vậy, nếu bạn muốn đặt vài thứ đồ lót từ Jockey.com, nhân viên UPS, người quản lý hàng Jockey tại nhà kho của UPS là người thực hiện lệnh mua hàng, đóng gói, dán nhãn và chuyển đến cho bạn. Nếu chiếc máy in hiệu HP của bạn bị hỏng ở châu Âu hay châu Mỹ Latin, nhân viên sửa chữa tại chỗ sẽ đến cửa nhà bạn để sửa theo yêu cầu của UPS, công ty quản lý phòng thay thế linh kiện sửa chữa của HP tại các thị trường này. Bạn muốn đặt UPS chuyển một số loại cá nhiệt đới từ trang trại Segrest ở Florida đến cho bạn ở Canada. UPS đã làm việc với Segrest Farm để họ có một chế độ đóng gói đặc biệt sao cho cá không bị hỏng trong quá trình UPS vận chuyển. Những con cá thậm chí được dùng thuốc an thần nhẹ để vận chuyển được an toàn, giống như những đứa trẻ trong phim Dramamine. Steve Holmes, người phát ngôn của UPS, nói: "Chúng tôi muốn chúng có một chuyến đi thú vị." Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Quá trình này được gọi là insourcing, thuê bên ngoài làm, một phương thức hợp tác hoàn toàn mới tạo ra giá trị theo chiều ngang, có thể được thực hiện như một thế giới phẳng, và thậm chí chính nó làm thế giới phẳng hơn. Tại phần trước, tôi đã thảo luận tại sao chuỗi cung rất quan trọng trong một thế giới phẳng, thế nhưng không phải công ty nào, thực tế là rất ít công ty, có thể phát triển và ủng hộ một chuỗi cung toàn cầu phức hợp với phạm vi và mức độ mà Walmart đã phát triển. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của thuê bên ngoài làm. Thuê bên ngoài làm được sử dụng vì thế giới trở nên bằng phẳng. Công ty nhỏ có thể hoạt động mạnh. Chúng ta bất ngờ thấy các công ty nhỏ hiện diện khắp nơi trên thế giới. Một khi họ đã làm vậy, tức là họ đã tìm thấy nhiều nơi họ có thể bán hàng hóa, sản xuất hàng hóa hay mua nguyên vật liệu thô theo cách hiệu quả hơn. Nhưng rất nhiều công ty trong số này không biết cách làm sao để thực hiện tất cả các công đoạn một cách trọn vẹn hoặc không có khả năng để có thể tự quản lý chuỗi cung toàn cầu phức hợp. Nhiều công ty lớn không muốn quản lý khâu phức tạp này, điều mà họ cho là không nằm trong khả năng chính của họ. Nike thà sử dụng tiền và năng lượng để thiết kế những đôi giày tennis tốt hơn, còn hơn là tham gia chuỗi cung. Điều này đã tạo ra một cơ hội kinh doanh toàn cầu hoàn toàn mới cho các hãng giao nhận hàng truyền thống như UPS. Năm 1996, UPS đã bắt đầu kinh doanh những giải pháp thương mại đồng bộ. Từ đó, công ty này đã chi $1 tỷ để mua 25 hãng vận tải và dịch vụ hậu cần toàn cầu khác nhau, để có thể phục vụ bất kỳ chuỗi cung nào từ và tới bất kỳ góc nhỏ nào trên thế giới. Ngành kinh doanh này thực sự cất cánh vào khoảng năm 2000. Tôi thích từ thuê bên ngoài làm bởi các kỹ sư của UPS đi sâu vào bên trong công ty bạn, phân tích quá trình sản xuất, đóng gói và giao nhận, và sau đó là thiết kế lại và quản lý toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của bạn. Thêm vào đó, nếu thấy cần thiết, họ thậm chí sẽ tài trợ một phần cho quá trình này, ví dụ như dưới dạng những khoản phải thu và thanh toán tiền mặt khi giao hàng COD. Ngày nay có những công ty, nhiều công ty trong số họ muốn được nhắc tên, không hề muốn chạm đến các sản phẩm của mình nữa. UPS trông nom toàn bộ hành trình từ nhà máy đến nhà kho, đến khách hàng và cả việc sửa chữa. Công ty thậm chí còn thu tiền của khách hàng nếu cần. Hình thức hợp tác chặt chẽ này, hình thức cần có sự tin cậy lớn và quan hệ mật thiết giữa UPS với khách hàng và với khách hàng của khách hàng, là một yếu tố làm phẳng hoàn toàn mới. MySQ, chủ tịch và giám đốc điều hành của UPS hỏi: "Bạn có biết phần lớn khách hàng và đối tác của chúng tôi là ai không?" "Là các công ty nhỏ," ông trả lời. "Đúng, họ đề nghị chúng tôi đưa họ đến với toàn cầu. Chúng tôi giúp họ bình đẳng với những công ty lớn." Thật vậy, khi bạn kinh doanh nhỏ hoặc làm việc một mình ở nhà, bạn có thể kết nối với UPS để UPS trở thành người quản lý chuỗi cung toàn cầu cho bạn. Như thế bạn sẽ có một vẻ ngoài lớn mạnh hơn thực tế rất nhiều. Trong khi các công ty nhỏ có thể làm việc lớn, nó có thể làm cho sân chơi cạnh tranh hơn. UPS mua Mailboxes, etc., bây giờ được gọi là cửa hàng UPS ở Hoa Kỳ, để có thể đưa sức mạnh của dịch vụ cung ứng toàn cầu đến các công ty nhỏ và các cá nhân. Thế nhưng UPS cũng giúp các công ty lớn làm những chuyện nhỏ. Khi bạn là một gã khổng lồ như HP chẳng hạn, và bạn muốn những gói hàng được giao nhận hoặc hàng hóa được sửa chữa nhanh chóng ở mọi nơi trên thế giới, vậy là bạn có thể làm cả những việc nhỏ ấy. Thêm vào đó, bằng việc giao nhận hàng hóa và dịch vụ khắp thế giới một cách siêu hiệu quả và siêu nhanh, với số lượng lớn, UPS đang giúp loại bỏ các rào cản hải quan và hài hòa hóa thương mại thông qua việc làm cho hàng ngày càng có nhiều người chấp nhận cùng một thứ quy định, nhãn mác, dẫn đến những hệ thống trong việc chuyển hàng hóa. UPS có một mác tinh tế trên tất cả các kiện hàng, khiến những kiện hàng đó có thể dễ dàng được nhận ra và để lại dấu vết mọi nơi trong mạng lưới vận chuyển. Làm việc với Cục Hải quan Mỹ, UPS thiết kế một chương trình phần mềm riêng cho phép nhân viên hải quan yêu cầu: "Tôi muốn kiểm tra một kiện hàng của một người có tên là Carlos được vận chuyển từ California tới Miami trong hệ thống Worldport. Hay là tôi muốn kiểm tra bất kỳ kiện hàng nào được gửi từ Đức tới Mỹ bởi một người có tên là Osama. Khi kiện hàng đến nơi để phân loại, máy tính của UPS sẽ tự động đưa kiện hàng đó đến nơi có nhân viên hải quan tại cơ sở UPS. Một cánh tay được lập trình tự động sẽ đưa kiện hàng vào băng tải và chuyển tới một cái thùng để hải quan có thể kiểm tra kỹ hơn. Cách này làm cho quá trình kiểm tra hiệu quả hơn và không làm gián đoạn chu trình vận chuyển bình thường của kiện hàng. Tính hiệu quả về thời gian và quy mô này tiết kiệm tiền cho khách hàng của UPS, đảm bảo cho vốn và tiền của họ được tái lưu thông. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi mức độ hợp tác rất cao giữa UPS và khách hàng. Plow & Hearst là một tạp chí lớn tại Mỹ, đồng thời cũng là công ty bán lẻ qua mạng các sản phẩm cho cuộc sống ở nông thôn. Một ngày, P&H phàn nàn với UPS rằng rất nhiều đồ đạc của họ vận chuyển bị sứt vỡ khi tới tay khách hàng. Liệu UPS có giải pháp nào không? UPS đã cử những kỹ sư chuyên về đóng gói đến và tổ chức một hội thảo về đóng gói cho P&H. UPS cũng hướng dẫn để họ lựa chọn nhà cung cấp. Mục đích là để giúp cho P&H hiểu rằng quyết định lựa chọn nhà cung cấp nào để mua hàng không chỉ dựa trên chất lượng của hàng hóa, mà cả việc hàng hóa đó được đóng gói và vận chuyển như thế nào. UPS không thể giúp khách hàng của mình, P&H, nếu không xem xét thấu đáo bên trong hoạt động kinh doanh của P&H và nhà cung cấp dịch vụ cho công ty này. Họ dùng nguyên vật liệu gì để đóng gói và làm bao bì, đó chính là thuê bên ngoài làm. Hãy xem xét mối quan hệ hợp tác ngày nay giữa người bán hàng eBay, UPS, PayPal và là người mua hàng của eBay. Giả sử tôi chào bán một bộ chơi golf trên eBay và bạn quyết định mua nó, tôi gửi qua đường thư điện tử cho bạn một hóa đơn PayPal, trên đó có tên và địa chỉ hộp thư của bạn. Cùng lúc đó, eBay cung cấp cho tôi một biểu tượng nhỏ trên trang web của công ty này, để tôi có thể nhấn vào đó để in nhãn vận chuyển UPS cho bạn. Khi tôi in nhãn vận chuyển đó bằng máy in của tôi, sản phẩm sẽ kèm thêm một mã vạch có dấu UPS trên đó. Cũng cùng lúc đó, thông qua hệ thống máy tính của mình, UPS tạo ra một số lưu tương ứng với nhãn vận chuyển của tôi, gửi qua đường thư điện tử đến bạn. Như thế bạn có thể tự mình đăng ký gói hàng qua mạng theo cách thông thường và biết chính xác khi nào thì nhận được hàng. Nếu UPS không nhảy vào lĩnh vực kinh doanh này, có lẽ ai đó cũng sẽ làm. Với số lượng ngày càng nhiều người làm việc thông qua những chuỗi cung toàn cầu theo chiều ngang ở cách xa nhà mình, ai đó sẽ lấp những chỗ trống và thắt chặt những điểm nối lỏng lẻo. Kurt Quinn, phó chủ tịch cao cấp phụ trách bán hàng và tiếp thị của UPS nói, người bán phụ tùng máy móc ở Texas lo lắng rằng bán hàng ở Malaysia rất dễ rủi ro. Chúng tôi bước vào với tư cách người môi giới tin cậy. Nếu chúng tôi có quyền kiểm soát kiện hàng đó, chúng tôi có thể thu tiền dựa trên tín dụng thu được chấp nhận. Lòng tin có thể được tạo ra thông qua mối quan hệ cá nhân hoặc thông tin qua những hệ thống và sự kiểm soát. Nếu bạn không có lòng tin, bạn có thể đưa vào nhà vận chuyển. Người sẽ không giao kiện hàng của bạn cho đến khi anh ta nhận được thanh toán. Chúng tôi sẽ có nhiều khả năng hơn ngân hàng trong chuyện này bởi vì chúng tôi có kiện hàng và có mối quan hệ liên tục với khách hàng như những người đồng sự. Như thế, chúng tôi có hai lợi thế. Từ năm 1997, hơn 60 công ty đã có mối quan hệ làm ăn gần gũi hơn với cơ sở UPS tại Louisville vì họ có thể sản xuất hàng và chuyển thẳng đến cơ sở này mà không cần phải có nhà kho riêng. Tuy nhiên, thuê làm ngoài không chỉ mang lại lợi ích là những dịch vụ hậu cần tốt hơn và những chuỗi cung hiệu quả hơn. Năm 2001, công ty ô tô Ford chuyển giao mạng lưới phân phối lộn xộn và chậm chạp của mình vào tay UPS, cho phép UPS có thể thâm nhập sâu vào Ford để tìm ra nguyên nhân của vấn đề và cải tiến chuỗi cung này. Business Week, số phát hành ngày 19 tháng 7 năm 2004 cho biết, trong nhiều năm, nguyên nhân suy sụp của hầu hết các đại lý của Ford là do hệ thống Rube Goldberg của nhà sản xuất, là hệ thống nhận ô tô từ nhà máy tới phòng trưng bày. Có khi cả tháng ô tô mới đến nơi, đó là khi nó không bị thất lạc trên đường vận chuyển, và công ty ô tô Ford không phải lúc nào cũng có thể nói cho đại lý của mình biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, hoặc thậm chí hàng hóa nào đang ở ga tàu hỏa gần nhất. Jerry Reynolds, ông chủ của Ford Prestige ở Gallant, nói, chúng tôi mất dấu vết của đoàn tàu chở ô tô, điều này thật điên rồ. Nhưng khi UPS xuất hiện tại tập đoàn ô tô Ford, những kỹ sư của UPS thiết kế lại hệ thống giao nhận toàn Bắc Mỹ của tập đoàn Ford, đưa mọi thứ vào khuôn khổ, từ những chiếc ô tô được vận chuyển ra khỏi nhà máy đến việc chúng sẽ được kiểm tra như thế nào tại các trạm phân loại khu vực. Bao gồm cả việc dán mã vạch vào kính chắn gió trên 4 triệu chiếc xe chuyển ra từ nhà máy tại Mỹ của Ford, do đó chúng có thể được theo dõi như những kiện hàng. Kết quả là UPS đã giảm 40% thời gian vận chuyển ô tô đến các đại lý, xuống mức trung bình là 10 ngày. Tạp chí Business viết thêm, điều này đã tiết kiệm hàng triệu đô la vốn hoạt động cho Ford hàng năm và tạo điều kiện cho các đại lý có thể dễ dàng theo dõi mẫu xe nào đang được đặt hàng nhiều nhất. Reynolds thừa nhận, đây là cách vận chuyển thú vị nhất mà tôi từng được biết. Câu bình luận cuối cùng của tôi về UPS là bạn có thể cung cấp cho chúng tôi phụ tùng ô tô theo như cách này không? UPS có một nhóm cố vấn làm việc tại phòng nghiên cứu hoạt động ở Timonium, bang Maryland, nơi nghiên cứu các thuật toán về chuỗi cung. Trường phái toán học này được gọi là công nghệ lưu thông các kiện hàng và được thiết kế để liên tục đáp ứng việc bố trí các xe tải, tàu thủy và máy bay của UPS, cũng như khả năng phân loại các kiện hàng trong ngày ở mọi nơi trên thế giới. Giám đốc điều hành UPS HQ nói, ngày nay chúng ta có thể làm thay đổi thời gian trong hệ thống để điều chỉnh những thay đổi về mặt số lượng. Chìa khóa của thuật toán trên là làm thế nào để theo dõi toàn bộ chuỗi cung. Đội làm việc gồm 60 người của UPS ở Timonium, bao gồm phần lớn là những người có bằng cấp về toán và kỹ nghệ, trong đó có rất nhiều tiến sĩ.